Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 năm Giáp Thìn, có những nội dung chính sau đây. Lễ hội Đền Hùng Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2024 chính thức khai mạc hôm nay với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Phát hiện con đường cổ có từ thế kỷ 12 tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Quảng Nam. Dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam, ngành điện lực kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm. Trong chương trình có bình luận nhan đề ứng phó hạn hán mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long, việc trước mắt chuyện lâu dài. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét kết nạp Palestine làm thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Australia phát triển hydrogen, nguồn năng lượng của tương lai. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tức Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.
Thỏa thuận có 9 điều, trong đó điểm nổi bật là để nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên nhất trí thành lập Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Ủy ban hợp tác có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Đồng chủ tịch Ủy ban hợp tác là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên sẽ tích cực thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển của hai nước, thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính tiền tệ, an ninh lương thực, phát triển xanh, xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, giao lưu nhân dân, đẩy nhanh hợp tác chất lượng cao, thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai và sáng kiến vành đai và con đường.
Hôm nay, lễ hội Đền Hùng Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2024 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách hành hương về cội nguồn. Hiện tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đón du khách thập phương về với lễ hội. Tin của phóng viên Việt Cường.
Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng và lễ dâng hoa tại Bức Phủ Điều, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đại đoàn quân tiên phong, lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương tổ mẫu Âu Cơ và lễ dâng hương của các huyện thành thị tại Đền Hùng. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được bảo tồn và phát huy để sẵn sàng đón du khách. Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng phương án đón tiếp, các kế hoạch dự trù cho việc lượng khách tăng cao đột biến, triển khai quy hoạch hàng quán, kiểm soát chất lượng dịch vụ cũng như các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết:
Chúng tôi cũng đã tiến hành chỉnh trang các cái cơ sở vật chất để đáp ứng tốt nhất các cái điều kiện phục vụ cho đồng bào và du khách, từ cái việc tu sửa lại các kiến trúc thờ tự, thế rồi thì các cái điểm cho du khách dừng chân, thế rồi thì xây dựng các cái kế hoạch mà để đảm bảo cho công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông không ùn ứ, thế và yêu cầu các cái quầy hàng kinh doanh tại Đền Hùng thì ký cam kết để mà thực hiện tốt nhất các cái nội quy, không chèo kéo bán hàng phải niêm yết, thế rồi thì các cái dịch vụ phục vụ khách tham quan thì làm sao mà để mà tạo cái môi trường thân thiện nhất cho đồng bào và du khách khi về với Đền Hùng.
Các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiều hoạt động mừng Tết Chôn Chôn Năm Thơ Mây của đồng bào Khmer. Đoàn công tác Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao 300 xuất quà cho người dân tộc Khmer ở thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình và huyện Hồng Dân, đồng thời tặng 5 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho hộ Khmer gặp khó khăn về nhà ở, trao hàng trăm xuất quà cho hội viên hội khuyến học có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer. Còn tại Sóc Trăng, địa phương vừa tổ chức họp mặt chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, sư sãi, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh. Tin của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các vị sư sãi Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú. Vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc Khmer, ông Thạch Ngọc Bá, người có uy tín ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú chia sẻ.
Dùng dân tộc thiểu số, nhà nước rất là quan tâm xây dựng cầu rất là to ra, lớn ra. Đường thì 3 mét xe để mình bà con để giao thương mua bán hàng hóa. Về cái trường trạm thì hiện nay là không còn nói xã nào mà không khang trang nữa, tức là đầy đủ.
Tết cổ truyền Chô Chư Năm Thơ Mây của đồng bào Khmer hay còn gọi là Tết Chịu Tuổi. Tết năm nay sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024.
Viện Khảo Cổ học phối hợp với Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tổ chức thăm dò khai quật khảo cổ học phế tích kiến trúc đường dẫn tại phía đông Tháp Ca thuộc quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Một con đường cổ có niên đại hàng nghìn năm đã được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ lần này.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, chủ trì khai quật khảo cổ học phế tích kiến trúc đường dẫn tại phía đông Tháp Ca thuộc quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đánh giá. Kết quả thăm dò khai quật đợt này khẳng định có một con đường dẫn bắt đầu từ Tháp Ca đi vào khu trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn ở thế kỷ 12. Lần đầu tiên thế giới nghiên cứu khảo cổ lịch sử trong nước và quốc tế được biết. Con đường này kéo dài trên 500 mét, mở khởi đầu từ Tháp Ca hướng đến khu vực sân trước khu Tháp F. Kết quả thăm dò khai quật trong 2 năm 2023-2024 đã có thể xác định chắc chắn cấu trúc của con đường từ Tháp Ca đến khu suối cạn ở về phía đông, cách Tháp Ca khoảng 150 mét. Với kết quả nghiên cứu cập nhật trong đợt công tác này, có thể khẳng định đây là con đường thiêng, con đường dẫn thần linh vua chúa và tăng lữ Bà La Môn giáo đi vào không gian thiêng Thánh địa Mỹ Sơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, kết quả thăm dò khai quật khảo cổ ở khu vực quanh Tháp Ca đã làm phát lộ những vết tích của những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích từ trước đến nay. Việc nghiên cứu khảo cổ về hệ thống phế tích kiến trúc đường đi ở khu vực quanh Tháp Ca nhằm làm hiện rõ con đường thiêng dẫn vào thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm xưa là một việc làm rất cần thiết, góp thêm những tư liệu mới, góp phần nhận thức toàn diện hơn về không gian văn hóa lịch sử kiến trúc Mỹ Sơn.
Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương tiên phong trong việc thúc đẩy loại hình giao thông xanh thân thiện với môi trường. Việc hình thành các tuyến đường xe đạp giúp quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử cùng vùng đất cố đô, qua đó góp phần đem lại các giá trị xanh thích ứng với tự nhiên và cải thiện khí hậu phù hợp với chiến lược chuyển đổi giao thông xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
Đến thành phố Huế, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng khởi động từ đầu năm 2024. Hệ thống đạp xe chia sẻ dần bao phủ các cung đường xanh và di sản Huế. Đây cũng là trải nghiệm tuyệt vời khi Huế là địa phương có cảnh quan, hạ tầng phù hợp cho việc đạp xe. Thành phố Huế có nhiều lợi thế khi là một trong những địa phương bước đầu hình thành thành phố xe đạp có nét tương đồng với các thành phố đạp xe trên thế giới. Trong những năm qua, thành phố Huế hình thành cơ sở hạ tầng giao thông dành cho xe đạp bài bản. Ông Trương Đình Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố Huế đã xây dựng được 8 điểm phục vụ xe đạp công cộng dọc hai bờ sông Hương, các điểm di tích và ga Huế để phục vụ khách du lịch thân thiện với môi trường, giảm tắc nghẽn giao thông trong đô thị.
Dự án xe đạp thông minh đưa vào hoạt động, đây là một cái điểm mới và nó rất phù hợp với điều kiện địa hình của thành phố, bởi vì đường của thành phố cơ bản là nhỏ, mật độ dân cư đông, và thứ hai nữa là các cái điểm di tích, điểm du lịch, các khu vực di sản thì nó nằm ở trong cái cộng đồng dân cư. Do vậy, việc phát triển xe đạp để phục vụ khách du lịch là một điểm nó rất là phù hợp.
Anh Trương Ngọc Hoàng, người dân thành phố Huế cho biết, người dân đi trên các cung đường đạp xe an toàn, chan hòa với thiên nhiên. người dân đã sở hữu nhiều xe đạp hơn. Văn hóa đạp xe cũng dần hình thành trong cộng đồng cư dân Huế.
Có thể dịch vụ xe đạp chia sẻ là một trong những dịch vụ khá nổi bật, và tôi mong rằng dịch vụ này sẽ tiếp tục phát triển với nhiều cái địa điểm và trạm để cho người dân cũng như là khách du lịch có thể dễ dàng tiếp cận hơn nữa.
Xe đạp là phương tiện lý tưởng cho xu hướng giao thông xanh và sự phát triển bền vững của Huế, thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố festival của Việt Nam. Trong đó, việc đầu tư phát triển mô hình đô thị xanh gắn với xe đạp đang được tỉnh quan tâm phát triển. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,
tỉnh cũng đang triển khai rất nhiều các giải pháp quy hoạch giao thông theo hướng lồng ghép cái giao thông xanh vào các cái quy hoạch chung, quy hoạch đô thị của tỉnh và thành phố Huế. Thời gian đến thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục thí điểm cái mô hình xe đạp chia sẻ để khuyến khích và vận động người dân sử dụng xe đạp nhiều hơn.
Để xử lý rác trên mạng xã hội và lừa đảo qua mạng viễn thông cần sự chung tay của toàn xã hội. Đây là đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều qua. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
Ứng dụng TikTok có tình trạng livestream bói toán mê tín dị đoan, tình trạng livestream kêu gọi người dùng cài đặt ứng dụng mua dâm, đề xuất video lên xu hướng để phân phối đến nhiều đối tượng. Trước phản ánh này, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Liên quan đến cái chuyện là ứng dụng này có thông tin mời gọi mua dâm hay không thì tôi cũng đã trao đổi với bên TikTok và cũng nắm được cái thông tin. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay đang phối hợp với TikTok để yêu cầu cung cấp các cái thông tin dữ liệu có liên quan để chuyển cho Bộ Công an điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu TikTok thực hiện rà quét và triển khai các giải pháp để xây dựng không gian mạng an toàn tích cực, hạn chế các thông tin sai lệch lừa đảo để tạo nên không gian mạng an toàn lành mạnh. Đối với việc phát tán các tin nhắn mạo danh cuộc gọi lừa đảo khi sử dụng SIM rác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định hay còn gọi là SIM rác. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Đến nay thì đã có khoảng 1.000 khách hàng đã phản ánh tới các doanh nghiệp thắc mắc về những cái số điện thoại mình đang sở hữu. Các doanh nghiệp đã loại bỏ các số thuê bao khỏi danh sách mà khách hàng đã phản ánh và thực hiện các thủ tục là nhắn tin một chiều rồi khóa hai chiều đối với cả thuê bao mà không đúng cái giấy tờ, và kết quả là đã khóa khoảng 200 số. Điều này cho thấy rằng là các nhà mạng đã vào cuộc rất là tích cực trong cái quá trình là chuẩn hóa cái thông tin thuê bao.
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật.
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ của thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua liên tiếp tăng cao và đã vượt đỉnh của năm ngoái. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dự báo trong những ngày tiếp theo của tháng 4, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam còn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ bình quân từ khoảng 36 đến 38 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có lúc lên đến từ 40 đến 41 độ C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn. Vì vậy, sản lượng điện tiêu thụ có thể sẽ tiếp tục tăng cao, dự báo có thể tăng từ 30 đến 40% so với tháng 3. Ngành điện tiếp tục kêu gọi mọi người, mọi nhà cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, tại nơi làm việc như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. Các hãng nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ mức nhiệt độ phù hợp.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nối lại việc xem xét đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine và quyết định chuyển thủ tục này tới Ủy ban kết nạp thành viên mới mà không có ý kiến nào phản đối.
Trước đó, phái đoàn quan sát viên thường trực của Palestine ngày 2 tháng 4 đã gửi cho Tổng thư ký Antonio Guterres đề nghị Liên Hợp Quốc một lần nữa xem xét đơn của Palestine xin gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh với tư cách thành viên chính thức. Từ năm 1974, Palestine hưởng quy chế thành viên quan sát tại Liên Hợp Quốc. Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định việc kết nạp các thành viên mới do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định căn cứ theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an, nơi thành viên xin gia nhập cần nhận được 9 trên tổng số 15 phiếu ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết. Palestine sau đó cần nhận được sự ủng hộ của 2 trên 3 số thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để trở thành thành viên chính thức.
Australia vừa khai trương nhà máy hydrogen lớn nhất tại nước này, tại bang Queensland, đưa vùng này trở thành trung tâm hydrogen lớn của khu vực. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
nhà máy hydrogen lớn nhất Australia của công ty Fortescue được xây dựng tại vùng Gladstone thuộc bang Queensland. Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự định sẽ sản xuất màng trao đổi proton. Sau đó trong giai đoạn 2, cơ sở này sẽ sản xuất 50 MW hydrogen xanh mỗi năm để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong dự án này, công ty Fortescue không chỉ xây dựng các đường ống mà còn thiết kế và sản xuất các thiết bị và sở hữu công nghệ chuyên dụng làm nền tảng cho các dự án hydrogen xanh, đưa công ty này trở thành nhà sản xuất thiết bị gốc. Ông Mark Hutchinson, giám đốc điều hành mảng năng lượng của Fortescue cho biết, quá trình phân tách hydro và oxy không phải là mới, song thế giới đang tìm cách tách được hydro xanh, tức là cả quá trình phải đảm bảo thải ra ít carbon. Việc sản xuất hydrogen không sử dụng năng lượng hóa thạch đang được đánh giá là giải pháp hữu hiệu để sản xuất ra năng lượng sạch, giúp thế giới đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Trong bối cảnh này, việc xây dựng nhà máy sản xuất hydrogen quy mô lớn tại Gladstone sẽ đưa vùng này trở thành trung tâm hydrogen của Australia và khu vực.
Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời mới về việc mở rộng các biện pháp thương mại tạm thời đối với Ukraine. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Hội đồng châu Âu đã đồng ý đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu nông sản của Ukraine sang EU thêm lần nữa, cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa hạ nhiệt. Các biện pháp tự do hóa thương mại đơn phương này sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho nước này từng bước hội nhập vào thị trường nội địa của Liên minh châu Âu. Nếu có gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU hoặc thị trường của một hoặc nhiều các quốc gia EU do hàng nhập khẩu nông sản của Ukraine, quy định đảm bảo việc Ủy ban châu Âu có thể hành động nhanh chóng và áp đặt bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết để bảo vệ người nông dân EU. Theo thỏa thuận mới này, các thành viên Hội đồng châu Âu cho rằng cần tăng cường các biện pháp để bảo vệ người nông dân của khối. Thỏa thuận này cũng là minh chứng cho sự đoàn kết của khối và sự hỗ trợ không ngừng của EU dành cho Ukraine trước cuộc xung đột hiện tại.
Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Đông Trung Âu đưa tin, kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah phía nam dải Gaza đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê duyệt từ giữa tháng 3, đồng thời ông cũng nhiều lần khẳng định sẽ tấn công vào khu vực này. Trong một diễn biến mới nhất, người đứng đầu chính phủ Israel cho biết đã có thời gian cho cuộc tấn công vào Rafah. Tuy không nêu mốc thời gian cụ thể, nhưng ông Netanyahu khẳng định để giành được chiến thắng trước Hamas đòi hỏi phải đưa quân vào Rafah. Sau tuyên bố của ông Netanyahu, Mỹ cho biết sẽ tiếp tục phản đối cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Rafah. Thưa quý vị, để được chứng kiến nhật thực toàn phần dài nhất trên đất liền trong hơn một thập kỷ qua, nhiều người đã đến thác Niagara ở New York, Mỹ trước bình minh để tìm vị trí tốt cho mình. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
Thác Niagara nằm trên đường đi của nhật thực toàn phần thu hút du khách khắp nước Mỹ đổ về thác đẹp như tranh vẽ để chứng kiến hiện tượng này. Đây gần như là trải nghiệm một lần trong đời để xem nhật thực, đặc biệt là thác Niagara. Tôi không nghĩ sẽ có dịp nào xem tốt hơn và dù hiện tại chúng tôi ở khá xa nhà, nhưng đã lái xe đến đây. Đây là lần nhật thực gần nhất với nơi chúng tôi sống cho đến năm 2079, vì vậy cần phải tận mắt chứng kiến. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự kiện thực sự thú vị khi được chiêm ngưỡng và tận hưởng những gì được cho là nhật thực cuối cùng ở Mỹ trong 20 năm. Với hiện tượng nhật thực toàn phần, hàng triệu người trên khắp khu vực đông dân cư ở Bắc Mỹ sẽ có cơ hội chứng kiến khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời trong hơn 4 phút ở một số địa phương. Nhật thực có thể xem được nếu thời tiết cho phép, dọc theo con đường bắt đầu từ Mexico qua Mỹ và tới Canada. Những người hâm mộ nhật thực đang tập trung tại các địa điểm dọc theo con đường toàn phần, trong đó có thành phố Fredericksburg ở bang Texas. Với thời lượng tối đa 4 phút 28 giây, nhật thực kéo dài hơn nhật thực toàn phần xảy ra trên khắp các vùng của Mỹ vào năm 2017, kéo dài tới 2 phút 42 giây. Nhật thực một phần sẽ được nhìn thấy ở Bắc Mỹ bên ngoài đường đi của nhật thực toàn phần.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua tại Thái Lan, kình ngư Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nam tại giải bơi vô địch nhóm tuổi Thái Lan 2024, cũng chính là giải vòng loại Olympic Paris, với thành tích 4 phút 23 giây 89, phá luôn kỷ lục cũ của giải đấu. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ để kình ngư người Quảng Bình đạt chuẩn A Olympic theo quy định của Liên đoàn Thể thao Dưới nước quốc tế là 4 phút 12 giây 50. Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến sân bay Doha, Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với U23 Jordani vào ngày mai, ngày 10 tháng 4. Câu lạc bộ Everton đang phải đối mặt với nguy cơ lần đầu xuống hạng sau khi tiếp tục bị trừ 2 điểm vì vi phạm quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League trong giai đoạn kết thúc mùa giải 2022-2023. Với 2 điểm vừa bị trừ, Everton hiện có 27 điểm. Họ tụt xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm, nhưng đang thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh một trận. Ở mùa giải năm nay, ngoài Everton, Nottingham Forest cũng bị trừ 4 điểm sau khi khoản lỗ của câu lạc bộ vượt quá số tiền cho phép trong 3 mùa giải liên tiếp. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua mùng 8 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là công điện thứ 3 của Thủ tướng kể từ đầu năm liên quan đến điều hành ứng phó với hạn hán và mặn xâm nhập ở khu vực này. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận ứng phó hạn hán, mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long, việc trước mắt chuyện lâu dài qua sự thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hạn hán, mặn xâm nhập, thiếu nước ngọt không còn là chuyện bất ngờ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với tác động của biến đổi khí hậu, theo thời gian, tình trạng này đã và đang ngày càng trở nên trầm trọng, khốc liệt hơn. Vì thế, trước khi bước vào mùa khô năm nay, các cấp chính quyền địa phương và nhân dân đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ rất sớm, khi có những dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn về các đợt hạn cao điểm, như khuyến cáo người dân điều tiết mùa vụ sản xuất, quy hoạch vùng trồng và giống cây trồng theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, hạn hán, mặn xâm nhập, vụ mùa 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phương án phòng chống và ứng phó với hạn mặn xâm nhập trong mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ban hành cuối tháng 10 năm ngoái, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thu hút hàng ngàn lượt truy cập. Có thể thấy giải pháp phi công trình được các địa phương áp dụng từ bước đầu tiên đem lại hiệu quả, đó là tuyên truyền vận động nhân dân nắm được tình hình, nguy cơ hạn mặn, khuyến cáo người dân trữ nước cho sản xuất và sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm nước, giữ vệ sinh nguồn nước, không xả rác và nước nhiễm bẩn vào nguồn cung cấp nước nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô. Cao điểm mùa khô năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long, hình ảnh các vòi nước công cộng được mở cho người dân lấy nước sạch, những chuyến xe chở nước tới vùng sâu cho người dân đã trở nên quen thuộc. Người dân ở một số khu vực gặp khó khăn về nguồn nước vẫn được bảo đảm nước sinh hoạt thông qua các biện pháp tăng cường cấp nước của chính quyền. Các tỉnh chỉ đạo nhà máy nước trên địa bàn vận hành các trạm bơm dự phòng, nâng công suất cấp nước, tăng cường vận chuyển nước từ các nhà máy chưa nhiễm mặn, hỗ trợ cho các nhà máy bị nhiễm mặn, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho bà con. Có thể thấy, tinh thần không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong các công điện Thủ tướng Chính phủ mới nhất là hôm qua, mùng 8 tháng 4, đang được triển khai nghiêm túc, chủ động ở các địa phương. Công điện là lời yêu cầu, nhắc nhở, đốc thúc các địa phương, bộ ngành làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa những giải pháp trước mắt. Ứng phó với hạn hán, mặn xâm nhập ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại quyết định phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, quan điểm đầu tiên được nêu rõ đó là phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy con người làm trung tâm, coi tài nguyên nước là cốt lõi, quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên toàn lưu vực, bảo đảm việc duy trì nguồn sống cho môi trường và người dân, chuyển đổi mô hình sinh kế tại các điều vùng theo hướng chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Do vậy, cùng với những giải pháp linh hoạt tức thời để ứng phó với diễn biến hạn hán, mặn xâm nhập hàng năm sẽ là những kế hoạch dài hạn với các giải pháp công trình và phi công trình được triển khai theo quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bám sát quan điểm coi tài nguyên nước là cốt lõi để có sự đầu tư, thu hút đầu tư thỏa đáng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển vùng đất chín rồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề ứng phó hạn hán, mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long, việc trước mắt chuyện lâu dài.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác,
riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm có nơi trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, riêng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2024 chính thức khai mạc hôm nay với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách hành hương về cội nguồn. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thị trường còn xuất hiện SIM rác được phát triển mới không đúng quy định. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nối lại việc xem xét đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine và chuyển thủ tục này tới Ủy ban kết nạp thành viên mới mà không có ý kiến nào phản đối. Palestine cần nhận được 9 trên 15 phiếu ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết và sau đó được sự ủng hộ của 2 phần 3 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để là thành viên chính thức. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Duyên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.